Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 10 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tòa Thánh gia tăng mức độ quan tâm tới người di dân. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, hôm mùng 7 tháng 12 vừa qua, một hiệp định giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Mozambique bên Phi Châu đã được ký kết tại trụ sở Bộ Ngoại giao nước này ở thủ đô Maputo. Đây là hiệp định đầu tiên giữa Tòa Thánh và một nước ở miền Nam Phi Châu nhằm củng cố các quan hệ thân hữu và cộng tác giữa hai bên. Ngoài lời tựa, hiệp định còn có 23 điều khoản điều hành các lĩnh vực khác nhau, trong đó có quy chế pháp lý của Giáo hội Công giáo tại Mozambique, việc nhìn nhận giá trị các văn bằng, hôn nhân cử hành theo phép đạo và chế độ thuế khóa đối với giáo hội. Đại diện Tòa Thánh ký hiệp định là Đức Tổng giám mục Antonio Arcari, sứ thần Tòa Thánh tại Mozambique, và đại diện chính phủ nước này là tiến sĩ Ondemiro Julio Marques Baloy, Bộ trưởng Ngoại giao và Cộng tác. Hiện diện tại buổi ký hiệp định về phía giáo hội có Đức cha Lucio Andriche Muandula, Giám mục giáo phận Sai Sai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mozambique, cùng với Đức Tổng Giám mục Phó Chủ tịch và một số chức sắc khác. Về phía Cộng hòa Mozambique có vị Giám đốc Tổng cục Tôn giáo vụ tại Bộ Tư pháp và một số quan chức của chính phủ.
Geneva, đại diện Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi kêu gọi chính quyền các nước thực thi các hiệp định quốc tế về việc bảo vệ người tị nạn, hợp với hoàn cảnh ngày nay. Đức Tổng Giám mục Tomasi đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận tại Hội nghị Liên Chính phủ cấp Bộ trưởng trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 12 vừa qua tại Geneva, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Hiệp ước năm 1951 về quy chế tị nạn và 50 năm Hiệp ước năm 1961 về những người bị mất quốc tịch. Đức Tổng Giám mục Tomasi nói đến thảm trạng của 33 triệu người tị nạn đang được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc săn sóc và giúp đỡ. Họ là những người đã phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, vì các xáo trộn chính trị, các vụ thanh lọc chủng tộc, bách hại tôn giáo và các vụ vi phạm nhân quyền khác. Người tị nạn là những ngọn đèn báo động về những thất bại sâu xa về xã hội và chính trị, đồng thời là một lời kêu gọi cấp thiết đáp ứng những đau khổ của họ. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đặc biệt nhắc đến một số điều khoản trong các hiệp ước về người tị nạn. Chẳng hạn, về điều thứ nhất, Ngài kêu gọi nới rộng định nghĩa về người tị nạn để bao gồm cả những người buộc phải rời bỏ quê hương để tránh các hoàn cảnh bi thảm tương đương với sự bách hại, ví dụ như những thiên tai, trật tự công cộng bị xáo trộn trầm trọng hoặc vì những chính sách kinh tế sai lầm.
Khoản số 4 của Hiệp định về người tị nạn công nhận quyền tự do tôn giáo của họ. Đức Tổng Giám mục Tomasi kêu gọi nhìn nhận quyền của mỗi người được thay đổi tôn giáo phù hợp với lương tâm của họ. Cũng vậy, cần bảo đảm quyền của người tị nạn được đi lại và làm việc để mưu sinh và nâng đỡ gia đình họ. Về điểm này, Đức Tổng Giám mục Tomasi đặc biệt tố giác chính sách của một số nước giam cầm người xin tị nạn trong các trại từ năm này qua năm khác mà không cho họ được làm việc. Điều khoản số 22 của Hiệp ước bênh vực quyền của người tị nạn được giáo dục sơ đẳng. Vị đại diện Tòa Thánh kêu gọi nâng quyền giáo dục này lên cấp trung học và quyền được huấn nghệ. Ngài nói không có trẻ em nào có thể được chuẩn bị để góp phần xây dựng xã hội nếu các em chỉ được giáo dục tới cấp tiểu học. Ngoài ra cần phải đặc biệt quan tâm để cả các trẻ nữ cũng được cắp sách đến trường. Điều này cũng là một phương thức giúp chống lại nạn bạo hành, chống phụ nữ. Ngoài ra, cung cấp nền giáo dục cho trẻ nữ và phụ nữ sẽ khẳng định phẩm giá bình đẳng của họ và phòng ngừa nạn kỳ thị nữ giới, cũng như nạn đóng khung phụ nữ vào vai trò hạng nhì trong xã hội.
Bruxelles, Liên Hội đồng Giám mục Liên Hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECHE, kêu gọi Ủy ban Hành pháp của Liên Hiệp đừng tài trợ việc nghiên cứu tế bào gốc rút từ phôi thai người trong chương trình nghiên cứu gọi là Chân Trời 2020. Chương trình này vừa được Ủy ban Liên Hiệp Âu Châu công bố. Trong thông cáo ngày 8 tháng 12 vừa qua, tổ chức COMECHE của các giám mục Âu Châu nhận định rằng chương trình Chân Trời 2020 đi ngược với hai nguyên tắc chủ yếu. Thứ nhất là bảo vệ phẩm giá con người. Thứ hai là thiện ích và quan tâm về con người phải được ưu tiên hơn lợi ích của xã hội hoặc khoa học. Hơn nữa, những đề nghị mới trong chương trình vừa nói đi ngược với sự cam kết của Ủy ban Liên Hiệp Âu Châu trong tuyên ngôn hồi năm 2006. Theo đó, Ủy ban sẽ không đệ trình tiểu ban về quy luật một đề nghị dự án nào, bao gồm những hoạt động nghiên cứu, trong đó có sự hủy hoại phôi thai người, kể cả việc hủy bỏ phôi thai để rút lấy tế bào gốc. Liên Hội đồng Giám mục Liên Hiệp Âu Châu đề nghị với Liên Hiệp tập trung vào một lĩnh vực có nhiều triển vọng, đó là nghiên cứu tế bào gốc rút từ các mô trưởng thành như dây rún hoặc các mô khác. Các phương pháp này đã được chứng thực về mặt khoa học và luân lý đạo đức phải được ưu tiên tài trợ trong chương trình Chân Trời 2020.
La Habana, Hội đồng Giám mục Cuba xác nhận Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm nước này vào năm tới. Vị Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Cuba José Félix Pérez còn tiết lộ rằng trong thánh lễ, ngài cử hành chiều thứ hai ngày 12 tháng 12 tới này tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, Đức Thánh Cha sẽ đích thân loan báo về cuộc viếng thăm tại Cuba và Mexico vào mùa xuân năm tới. Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô La Habana của Cuba, cũng sẽ đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ này. Đây sẽ là lần đầu tiên Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe với sự tham dự của đông đảo đại diện Giáo hội Công giáo Mỹ Châu Latin, các vị đại sứ của đại lục này cạnh tòa thánh, cũng như cạnh chính phủ Italia và các tín hữu nhân dịp năm kỷ niệm 200 năm nhiều nước Mỹ Châu Latin và quần đảo Caraibi được độc lập.
Berlin, thủ lãnh giáo hội chính thống COP tại Đức, Đức cha Anba Damian tố giác bầu không khí oán ghét và tuyên truyền chống các tín hữu Kitô tại Ai Cập. Tuyên bố hôm 8 tháng 12 vừa qua tại thủ đô Berlin nhân ngày quốc tế nhân quyền cử hành hôm nay 10 tháng 12, Đức cha Damian cho biết ngoài những kỳ thị hàng ngày và nạn bạo lực, còn có những vụ bắt cóc và cưỡng hiếp mà các tín hữu Kitô tại Ai Cập phải chịu. Nói chung, tình trạng các tín hữu Kitô tại nước này trở nên đồi tệ hơn từ sau khi chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak bị cáo chung. Theo Đức Giám mục Damian, giới lãnh đạo quân đội phải chịu trách nhiệm về tình trạng này. Đức cha Damian mới trở về Ai Cập vài ngày trong tháng 11 vừa qua. Ngài cho biết trong thời kỳ mùa xuân Ả Rập, các tín hữu Kitô đã nuôi nhiều hy vọng, họ đã từng biểu tình chung với người Hồi giáo tại quảng trường Tahrir, nhưng sau đó họ rất ngỡ ngàng vì những hành động bạo hành chống các tín hữu Kitô Ai Cập không hề bị nhà chức trách nước này trừng phạt. Theo Đức Cha, những tin về vụ bất hợp lệ trong cuộc bầu cử vừa qua tại Ai Cập là điều không đáng ngạc nhiên.
Trong diễn đàn nhân ngày quốc tế nhân quyền ở Berlin, bà Fairuz Tutte, một chuyên gia về quyền của phụ nữ tại Ai Cập, cho biết tình trạng của nữ giới tại nước này hiện nay đồi tệ hơn so với trước thời cách mạng. Phụ nữ ngày càng bị áp lực phải mang khăn che đầu, và nhóm Hồi giáo thủ cựu Salafit tuyên bố rằng nền giáo dục cho phụ nữ là điều không còn cần thiết nữa. Bà Tutte cho rằng tương lai của phụ nữ Ai Cập thật là đen tối. Ông Martin Lessentin, Chủ tịch Hội Quốc tế về Nhân quyền cảnh giác Ai Cập đừng trở lại thời trung cổ của Hồi giáo Salafit. Ông kêu gọi chính phủ Đức và Liên hiệp Âu Châu tạo áp lực để nhân quyền được tôn trọng tại Ai Cập, đồng thời thúc đẩy các nước Ả Rập tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước để tránh tình trạng y răng hóa các nước Ai Cập.
Zurich, tổ chức Bác Ái Caritas của Công giáo Thụy Sĩ và các hội bạn sẽ phát động chiến dịch 1 triệu ngôi sao từ 4 giờ chiều thứ Bảy 17 tháng 12 tới đây tại 102 địa điểm khác nhau như một dấu chỉ nói lên tình liên đới và hòa hợp xã hội. Hôm 7 tháng 12 vừa qua, ông Ariel Leuenberger, phát ngôn viên của Caritas Zurich cho biết, chiều ngày 17 tháng 12, các Caritas địa phương cùng với nhiều cơ quan đối tác sẽ thắp sáng các ngọn đèn tại các quảng trường, các nơi công cộng, dinh thự, trên các cây cầu ở Thụy Sĩ để cùng nhau nhắc nhở mọi người rằng, tại đất nước chúng ta, nhiều người đang cần được trợ giúp và liên đới. Những người thiện nguyện và khách viếng thăm cũng được mời gọi tham gia chiến dịch này. Các nhóm trẻ em và người trẻ, những người qua đường cũng có thể làm những biểu ngữ riêng đi kèm một trong những ngọn đèn được thắp sáng. Những người ở tại gia cũng được mời gọi thắp sáng một ngọn đèn tiềm thể trên Internet theo một địa chỉ được thông báo. Số tiền quyên được do chiến dịch này sẽ được dùng để trợ giúp những gia đình nghèo tại Thụy Sĩ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Gioan. Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng. Ông không chối, ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một ngôn sứ? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một ngôn sứ, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Jordan, nơi Gioan làm phép rửa.
Khi thấy đông đảo dân chúng tuấn đến nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng và làm phép rửa, nhà cầm quyền tôn giáo lo lắng và quyết định điều tra. Họ muốn biết căn cước của ông, nhưng ông không muốn định nghĩa và cũng chẳng muốn nói về mình. Ông chỉ quan tâm tuyên bố, giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết, đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Đây chính là ý tưởng nòng cốt của đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Đấng cứu thế Giê-xu đã hiện diện, nhưng họ không thấy, vì họ tìm kiếm Ngài ở nơi không đúng, và họ hình dung Ngài là một vị khác. Họ nghĩ Ngài sẽ đến Jerusalem vào đền thờ trình diện với các vị tư tế. Thế nhưng, Chúa Giê-xu lại đến bên bờ sông Giô-đan ở giữa dân chúng, những người nghèo hèn tội lỗi cạnh Gioan Tẩy Giả. Ngày nay, Thánh Gioan cũng nói với chúng ta rằng, Chúa Giê-xu ở giữa chúng ta. Nhưng thử hỏi chúng ta có thấy được và nhận ra Ngài hay không? Con đường tốt nhất để đạt tới điều đó là rất quan tâm đến những người Chúa đặt cạnh ta, để cho họ đi vào cuộc sống của chúng ta, chấp nhận cho họ đảo lộn kế hoạch riêng của mình, như mẹ Maria đã chấp nhận biến cố Chúa Giê-xu đi vào cuộc sống của mẹ. Có một đan viện nổi tiếng kia bị lâm vào tình trạng sa sút. Trước đây, những gian nhà rộng lớn của đan viện tràn đầy các đan sĩ trẻ, và ngôi nhà thờ lớn của đan viện luôn vang lên những bài thánh ca và kinh thần vụ xuất sắc. Nhưng nay, đan viện vắng vẻ tiêu điều, người ta không còn tìm đến đan viện để được nuôi dưỡng bằng những lời kinh tiếng hát nữa. Trong đan viện chỉ còn lại vài đan sĩ già lê lết qua những hành lang dài, và họ ca ngợi Thiên Chúa với tâm hồn nặng trĩu ưu sầu. Đan viện có một rừng cây và ngoài bìa rừng có một đạo sĩ, Rabbi Do Thái, cao niên, xây cất một cái chòi nhỏ ở gần đó. Thỉnh thoảng, đạo sĩ đến chòi để ăn chay và cầu nguyện. Chưa có đan sĩ nào có dịp nói chuyện với đạo sĩ Do Thái. Một ngày kia, viện phụ của đan viện quyết định đến thăm đạo sĩ và tỏ bày nỗi lòng với đạo sĩ. Đạo sĩ đứng đó như thể đang chờ đợi đã lâu rồi. Cả hai nhà tu hành ôm chầm lấy nhau như hai anh em xa cách lâu ngày mới gặp lại. Một lát sau, đạo sĩ Do Thái dẫn viện phụ vào trong chòi. Ở giữa có một cái bàn bằng gỗ, trên đó có quyển kinh thánh mở ra. Họ ngồi một lát im lặng trước quyển sách thánh. Bất chợt, vị đạo sĩ Do Thái bật khóc. Viện phụ cũng không cầm lòng được, đưa hai bàn tay lên che mặt rồi cũng khóc theo. Lần đầu tiên trong đời viện phụ khóc ròng rã như vậy. Sau khi những dòng lệ đã cạn, im lặng lại bao phủ căn chòi, bây giờ đạo sĩ mới ngẩng đầu lên. Cha và các anh em trong đan viện của cha đang phụng sự Thiên Chúa với tâm hồn nặng trĩu, và cha đến đây để xin tôi một lời chỉ giáo. Tôi sẽ cho cha một lời, nhưng cha chỉ được lặp lại một lần duy nhất mà thôi, sau đó không một ai trong đan viện được lặp lại lớn tiếng giáo huấn đó. Nói đến đây, đạo sĩ Do Thái nhìn thẳng vào viện phụ và tiếp. Đức Messia, đấng cứu thế, đang ở giữa các anh em trong đan viện của cha. Căn chòi lại im lặng như tờ, bây giờ đạo sĩ Do Thái mới nói với viện phụ, bây giờ cha hãy về đi. Viện phụ rời căn chòi không nói một lời và cũng không nhìn lại lần nào nữa. Sáng hôm sau, viện phụ triệu tập các đan sĩ tại phòng công hội. Ngài kể lại cho mọi người về giáo huấn đã nhận được từ vị đạo sĩ đi dạo trong rừng và nói thêm rằng, giáo huấn này không bao giờ được lớn tiếng lặp lại một lần nữa. Ngưng một lát, viện phụ nhìn từng đan sĩ và nói, đạo sĩ Do Thái nói rằng một người trong chúng ta là Đức Messia. Các đan sĩ ngỡ ngàng vì câu nói này, họ rất bỡ ngỡ vì lời dạy của nhà đạo sĩ, nhưng không ai lặp lại giáo huấn đó một lần nào nữa. Thời gian trôi qua, các đan sĩ bắt đầu đối xử với nhau một cách đặc biệt kính trọng. Giữa họ, từ nay có một bầu khí thật tử tế, rất nhân bản, đầy tinh thần yêu thương, tế nhị với nhau. Họ sống với nhau như những người rốt cuộc đã tìm được một cái gì đó. Họ cùng cầu nguyện và hát kinh thần vụ như những người luôn luôn tìm kiếm một cái gì đó. Những người đến viếng thăm đan viện đều cảm thấy xúc động vì cuộc sống mới của các đan sĩ. Chẳng bao lâu, tiếng lành lan rộng, dân chúng từ nơi xa cũng tìm tới đan viện để được nuôi dưỡng bằng đời sống kinh nguyện của các đan sĩ, và nhiều người trẻ cũng xin vào tu. Trong những ngày đó, đạo sĩ Do Thái không còn đi dạo trong rừng cây nữa. Cái chòi của ông đã bị đổ nát, nhưng các đan sĩ đã sống theo lời dạy của đạo sĩ và vẫn còn được cảm thấy được nâng đỡ như có sự hiện diện của đạo sĩ đó vậy. Lạy Chúa cứu thế là Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa chúng con. Chúa đã đến giữa loài người chúng con cách đây hơn 2000 năm và còn tiếp tục đến giữa nhân loại ngày nay để biến mỗi người chúng con thành đấng Messiah cho anh em đồng loại. Mỗi khi chúng con quên chân lý này thì chúng con sống trong thờ ơ nguội lạnh, chỉ có cái tên là Kitô hữu, nhưng cuộc sống thực của chúng con làm cho người ta xa lìa Chúa và xa tránh hội thánh của Chúa. Ước gì trong dịp lễ Giáng sinh này, chúng con tái khám phá được mầu nhiệm Chúa xuống thế làm người, biến chúng con thành con cái Chúa, để chúng con sống thực chân lý này trong mọi hoàn cảnh, và làm cho tha nhân thấy được gương mặt đấng cứu thế Messia đang phản ánh nơi chúng con.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một xã hội tuần qua hôm nay xin đề cập đến trước tiên là nạn đói đang đe dọa vùng Sahel bên Phi Châu. Tiếp đến là ngày thế giới vinh danh các hoạt động thiện nguyện và hiện tượng các phụ nữ Đông Nam Á bị bán vào Trung Quốc. Và sau cùng là chiến dịch những món quà cho sự sống do Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF của Liên Hiệp Quốc phát động. hôm qua mùng 9 tháng 12, các cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc tại Geneva đã khẩn cấp kêu gọi toàn thế giới cứu trợ các nước vùng sa mạc Sahel bên Phi Châu, nơi mà tình trạng lương thực ngày càng xuống dốc trầm trọng. Người phát ngôn của Văn phòng Liên Hiệp Quốc đặc trách phối hợp các dịch vụ nhân đạo, gọi tắt là OCHA, khẳng định rằng những mối lo âu trước một cuộc khủng hoảng thực phẩm tại vùng Sahel vào năm 2012 sắp tới đây đang biến thành sự thực và vùng này đang cần được cứu trợ khẩn trương. Nguyên do chính là thực trạng kinh tế yếu kém của người dân vùng này bị xuống cấp trầm trọng và do đó không còn khả năng mua lương thực cần thiết. Rất nhiều người dân trước đây di cư sang Libya làm việc đã phải quay trở về làng cũ và vì thế nhiều gia đình không còn nguồn trợ cấp của họ nữa. Các quốc gia vùng này như Niger, Côte d'Ivoire, Chad, Liberia, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Sudan đang chuẩn bị kêu gọi đóng góp ngân khoản cứu trợ cho năm 2012. Về phần UNICEF, tổ chức này đang chuẩn bị một chương trình cứu trợ quy mô cho 8 quốc gia vùng Sahel trong năm 2012 này, nơi có đến hơn 1 triệu trẻ em bị đe dọa lâm tình trạng thiếu dinh dưỡng. Phí tổn thực hiện chương trình này khởi đầu là gần 66 triệu Mỹ Kim sẽ tăng dần dần trong năm để bảo đảm công cuộc cứu trợ suốt 12 tháng, không những về mặt thực phẩm nhưng còn về mặt săn sóc sức khỏe, đảm bảo nước uống trong lành, an ninh và một nền giáo dục cho các trẻ em phải di cư cùng với gia đình chúng. Quốc gia có số trẻ em bị đe dọa nhiều nhất là Niger với 330.000 em. Theo chính quyền Niger, hơn một nửa tổng số làng mạc nước này bị nạn đói đe dọa. Ông David Gresley, giám đốc UNICEF phân bộ Phi Châu vùng Sahel khẳng định rằng, cuộc khủng hoảng có hệ lụy đến trẻ em là một thách đố lớn lao đối với chúng tôi. Chúng tôi không tung ra những lời báo động này một cách hời hợt, nhưng hiện tượng này rộng lớn đến độ buộc chúng ta phải có câu trả lời thích đáng ngay từ lúc này. Mặt khác, cũng tại Phi Châu, hàng ngàn người dân Kenya nạn nhân lũ lụt cũng đang cần được cứu giúp khẩn cấp. Theo Hội Hồng Thập Tự Kenya, từ tháng 10 vừa qua, hàng chục người đã bị thiệt mạng và khoảng 40.000 người khác đã trở thành nạn nhân của thiên tai như nạn đất lở tại Keiyo, Nyanza thuộc Mạn Tây và vùng Duyên Hải, làm cho nhiều người chết. Tại Gagbatula, huyện Isiolo, hàng ngàn nông dân mất mọi thu hoạch mùa màng vì vỡ bờ đê sông Ewazo Niro, khiến toàn huyện bị ngập lụt và người dân phải di tản đi nơi khác. Kenya đang cần được cứu trợ khẩn cấp, nhất là cần lương thực, mùng chống muỗi, lều trại, chăn mền, thuốc men và dụng cụ dùng vào việc bếp núc.
Hôm thứ Hai, mùng 5 tháng 12 đầu tuần qua, là Ngày Thế giới Người Hoạt động Thiện nguyện. Năm nay ngày này được đặc biệt chú ý vì trùng vào dịp kết thúc năm hoạt động thiện nguyện tại Âu Châu và riêng đối với Italia năm kỷ niệm 150 năm thống nhất quốc gia này. Một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Roma vào ngày thứ Hai vừa qua với các phái đoàn đại diện hơn 40.000 hiệp hội thiện nguyện trên toàn thế giới và đặc biệt là của ông Giorgio Napolitano, tổng thống Italia. Tại Italia, số người hoạt động thiện nguyện lên tới khoảng gần 6 triệu người trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Andrea Olivero, người phát ngôn của Diễn đàn Lĩnh vực Thứ Ba, một trong những tổ chức thiện nguyện quốc tế triệu tập hội nghị nói trên, cho biết là sứ điệp chính của hội nghị này là khẳng định chúng tôi hiện diện, chúng tôi có mặt nơi đây và chúng tôi hoạt động liên lỉ để phục vụ công ích. Chúng tôi là một phần quan trọng trong lịch sử quốc gia Italia và quốc tế. Riêng tại Italia, với gần 6 triệu người hoạt động thiện nguyện trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng tôi muốn góp phần đương đầu với tình thế khó khăn hiện nay và đẩy mạnh ý thức trách nhiệm trong giới trẻ, chống lại tâm thức ù lì chờ đợi cứu trợ. Ngoài Italia, chúng tôi cũng đặc biệt chú ý đến mục tiêu này. Điển hình nhất là một chương trình hoạt động thiện nguyện trợ giúp phát triển tại Kenya. Chương trình này nhắm hoạch định một dịch vụ kinh tế xứng hợp trong một lãnh thổ cằn cỗi, làm sao để đạt đến chỗ sản xuất hoa trái sinh học tốt tươi và đưa vào quỹ đạo thương mại quốc tế. Chương trình này bắt nguồn từ một hiệp hội thiện nguyện Kenya và do hiệp hội này quản trị. Phía Italia chỉ đóng góp một số nhân viên thiện nguyện đảm nhận phần khai triển xếp đặt chương trình mà thôi.
Tuần qua, hãng thông tấn Asia News đã báo động trước con số ngày càng tăng cao của các phụ nữ Đông Nam Á bị lén lút đưa vào Trung Quốc hành nghề mại dâm hay bị ép gả bán cho đàn ông nước này. Theo một cuộc điều tra của Văn phòng Chống nạn buôn người thuộc Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc, nguyên do chính đưa đến tệ nạn này là chính sách con một của nhà nước Bắc Kinh. Văn phòng nói trên không đưa ra con số phụ nữ lén nhập Trung Quốc vì đây là một bí mật quốc phòng, nhưng khẳng định rằng con số này ngày càng gia tăng. Đa số phụ nữ này đến từ các vùng thôn quê nghèo ở Việt Nam, Myanmar và Lào, bị quyến rũ bởi những lời hứa hẹn là có công ăn việc làm hay được lấy chồng giàu, nhưng một khi vào đến nội địa Trung Quốc, họ bị bán làm vợ cho giới đàn ông ở các làng xa hay cho các đường dây mại dâm. Giá mỗi phụ nữ di động từ 20.000 quan, tức khoảng trên 3.000 Mỹ Kim, đến 50.000 quan, khoảng 7.000 Mỹ Kim. Nguồn tin của Bộ An ninh Công cộng cho biết thêm là trong năm 2009 đã có 206 phụ nữ được giải thoát khỏi tay bọn buôn người. Chính sách con một của chính quyền Bắc Kinh đã tạo ra một cuộc thảm sát các nữ hài nhi ngay từ khi còn là phôi thai hay khi vừa mới chào đời, khiến cho cán cân nam nữ tại nước này bị chênh lệch trầm trọng. Liên Hiệp Quốc ước lượng cứ mỗi 118 trẻ nam thì mới có 100 trẻ nữ tại đây. Nam giới Trung Quốc phải sang Bắc Hàn tìm vợ hay là mua phụ nữ bị các đường dây buôn người lén đưa vào nước. Hôm 7 tháng 12 vừa qua, trong bài tham luận tại Hội đồng thứ 18 cấp Bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Cộng tác Châu Âu, gọi tắt là OSCE, nhóm tại Vilnius, thủ đô Lithuania, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng của Tòa Thánh, đã kêu gọi tiếp tục bảo vệ quyền tự do tôn giáo và gia tăng nỗ lực chống nạn buôn người. Trước sự hiện diện của 57 ngoại trưởng các nước Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada, Đức Tổng giám mục Mamberti đã nhấn mạnh đến tệ nạn buôn người, nhất là các phụ nữ và trẻ vị thành niên, không những để khai thác tình dục, nhưng còn để bóc lột sức lao động của họ, hoặc dùng như những nô lệ tại gia. Hiện tượng này đang trở thành một doanh nghiệp phồn thịnh, có liên hệ đến nhiều quốc gia nguyên quán, chuyển tiếp và các nước tiếp nhận.
Lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hôm 8 tháng 12 vừa qua cũng là ngày chính thức khởi đầu mùa Giáng sinh tại Âu Châu. Người người lũ lượt rủ nhau mua sắm chuẩn bị quà tặng mừng Giáng sinh, khiến cho dịp lễ này dễ bị biến thành một cơ hội ăn chơi tiêu thụ mà đánh mất đi ý nghĩa thánh thiêng của nó. Chính vì thế, tổ chức UNICEF, Nhi đồng Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, trong tuần qua đã tung ra chiến dịch Những Món Quà Cho Sự Sống. Đó là những tấm thiếp chúc mừng có đôi cánh vàng. Khi được thả tung bay gửi đến tay người nhận, những tấm thiệp này sẽ trở thành những món quà cứu sống, chẳng hạn như thuốc chủng ngừa, thực phẩm trị liệu, mùng chống muỗi sốt rét, thuốc trụ sinh hay là dụng cụ lọc nước dùng, v.v. là những phương tiện giúp UNICEF cứu sống hàng triệu trẻ em tại các vùng nghèo đói trên toàn thế giới. Hiện nay hàng năm vẫn còn có ít nhất 8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi phải thiệt mạng vì những chứng bệnh rất thông thường có thể chữa lành được dễ dàng như tiêu chảy hay viêm đường hô hấp, v.v. So với con số trẻ em thiệt mạng vào năm 1990 thì đã giảm bớt được khoảng 12.000 em mỗi năm. Nhưng UNICEF hy vọng sẽ giảm con số này xuống thành số 0. Người tham gia chiến dịch này có thể vào mạng Internet ở trang nhà UNICEF và chọn một món quà sự sống. Một tấm thiệp đặc biệt sẽ được gửi đến tận nhà và qua đó, người nhận có thể biết thiệp mình gửi đã bay đến nơi chưa và đã có bao nhiêu trẻ em được cứu sống.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tòa Thánh gia tăng mức độ quan tâm tới người di dân.
Kính thưa quý vị thính giả, trên thế giới hiện nay có hơn 214 triệu người di dân và tị nạn, và con số này ngày càng gia tăng hơn nữa vì cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay. Số người chết trên đường vượt biên tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, từ Bắc Phi vào Âu Châu, từ Phi Châu qua Biển Đỏ tìm vào Yemen, từ Nam Mỹ qua Mexico tìm đường vào nước Mỹ. Đó chỉ là vài trường hợp điển hình được Tòa Thánh nhắc đến trong những ngày qua, và đặc biệt khuyến khích các cơ quan hữu trách, cũng như các cơ quan từ thiện công giáo giúp đỡ họ. Thực vậy, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 60 năm thành lập Tổ chức Thế giới về Di dân và Hiệp ước Quốc tế về Quy chế tị nạn. Ngài nói, tôi phó thác cho Chúa những người nhiều khi bị bó buộc phải rời bỏ quê hương hoặc bị mất quốc tịch. Trong khi tôi khích lệ tình liên đới đối với họ, tôi cầu nguyện cho tất cả những người đang xả thân bảo vệ và trợ giúp các anh chị em trong tình trạng cấp thiết, nhiều khi phải chịu những cơ cực nặng nề và nguy hiểm. Hôm sau đó, mùng 5 tháng 12, Tòa Thánh loan báo là đã được Tổ chức Quốc tế về Di dân chấp nhận là một thành viên thứ 132. Cho đến nay, Tòa Thánh thuộc vào số 97 quan sát viên, trong đó có 17 quốc gia và 80 tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ trên toàn cầu. Đức Tổng giáo mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, tuyên bố trong khóa họp của Tổ chức Quốc tế vì Di dân sau khi được các nước bỏ phiếu chấp nhận Tòa Thánh làm thành viên. Ngài nói, trên thế giới, làn sóng người đang tìm kiếm công ăn việc làm hoặc tìm cách sống sót khỏi nạn đói, các cuộc xung đột và những vụ vi phạm các quyền căn bản của con người tiếp tục gia tăng. Nhờ trở thành thành viên, Tòa Thánh muốn hỗ trợ truyền thống của các tổ chức quốc tế về di dân, giúp đỡ người di dân và tị nạn, phù hợp với bản chất đặc biệt, các nguyên tắc và quy luật của mình. Tuyên bố sau đó trên làn sóng của Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Tomasi cho biết, trong tư cách là thành viên của Tổ chức Quốc tế về Di dân, Tòa Thánh có nhiều tiếng nói hơn trong những tình trạng xã hội. Trong đó, điều đáng kể hơn chính là sự cần thiết phải đáp ứng những nhu cầu của người di dân đang di chuyển đến các miền khác nhau trên thế giới. Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, qua bao thế kỷ, các tín hữu công giáo vẫn quảng đại giúp đỡ những người di dân và tị nạn, bất luận họ thuộc tín ngưỡng, màu da và tình trạng pháp lý nào. Chỉ có con người và phẩm giá con người là đáng kể. Con người có nguy cơ ở trong tình trạng bị gạt ra ngoài lề khi di chuyển từ nước này sang nước khác. Trong bài tham luận sau đó, mùng 6 tháng 12, trong khóa họp thứ 100 của Tổ chức Quốc tế về Di dân, Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi dư luận quần chúng hãy đánh giá tích cực sự đóng góp của người di dân cho nền kinh tế của nước tiếp cư họ. Ngài nhận xét rằng, rất tiếc là những thái độ tự bảo vệ của nhiều người, thái độ này ngày càng trầm trọng thêm vì cuộc khủng hoảng kinh tế và sự gia tăng sức ép tại các biên giới của các nước phát triển. Trong bối cảnh đó, các cố gắng giải quyết những vấn đề di dân thường gặp phải thái độ miễn cưỡng của các chính phủ, và các đảng chống di dân thì đang lớn mạnh tại các nước giàu. Vấn đề di dân trở thành một trắc nghiệm cho thấy một quốc gia có tôn trọng và thi hành các quyền con người hay không, đặc biệt là khi các chính sách chỉ quy trọng tâm vào việc kiểm soát và an ninh quốc gia, mà quên đi một điều không kém phần quan trọng, đó là an ninh của những người đang di cư trên thế giới. Đức Tổng giám mục Tomasi nhận xét rằng, có một bằng chứng hiển nhiên về sự đóng góp tích cực về mặt kinh tế của những người di dân cho các nước tiếp đón họ. Nhờ tiền thuế họ đóng góp, nhờ doanh vụ mà họ mở ra, nhờ nhiều dịch vụ khác mà họ cung cấp, từ những công việc ít thu hút về mặt xã hội, cho tới sự chăm sóc các phần tử gia đình già yếu bệnh tật, hoặc là chăm sóc trẻ em. Ngoài ra, sự đóng góp tích cực do sự hiện diện của người di dân trở nên hữu hiệu nếu họ cũng cởi mở đón nhận các giá trị căn bản của xã hội mà họ mới đến lập nghiệp. Nhờ đó, một tương lai chung phong phú hơn có thể được cùng nhau kiến tạo. Cùng với nỗ lực hoạt động trên đây ở cấp hoàn vũ qua Tổ chức Quốc tế về Di dân, Ủy hội Công giáo về Di dân ở Geneva, Giáo hội Công giáo cũng còn có một mạng các tổ chức từ thiện Caritas tại 162 nước trên thế giới đang hoạt động mạnh mẽ để giúp đỡ những người di dân trong các trại, trong các địa điểm khác nhau ở thành phố, qua sự phối hợp việc định cư, qua các chương trình hội nhập khác, giúp cho hàng trăm ngàn gia đình và cá nhân bắt đầu một cuộc sống mới, trở thành tác nhân xây dựng tại các xã hội tiếp cư.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Vô Nhiễm do Trần Đĩnh trình bày.
Chào Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ Vô Nhi. Chọn làm mẹ ngôi hai, chào mẹ đầy muôn phúc ân, khắp muôn loài dân tiếng ca tụng. Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội. Maria, mẹ là mẹ Thiên Chúa.
Cùng với mẹ xin vâng, cùng với mẹ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican hôm mùng 7 tháng 12 vừa qua, một hiệp định giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Mozambique bên Phi Châu đã được ký kết tại trụ sở Bộ Ngoại giao nước này ở thủ đô Maputo. Geneva, đại diện Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi chính quyền các nước thực thi các hiệp định quốc tế về việc bảo vệ người tị nạn hợp với hoàn cảnh ngày nay. Bruxelles, Liên hội đồng giám mục Liên hiệp Âu Châu kêu gọi Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp đừng tài trợ việc nghiên cứu tế bào gốc rút từ phôi thai người trong chương trình nghiên cứu gọi là Chân trời 2012. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 17m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.